Thưa thầy, thầy thường nhắc đến thẳng về hư không đại định, tức là chúng ta tu phải đi thẳng về hư không đại định. Thì khi mà thầy nói như vậy là để cho các bạn đạo trụ vô trong sắc giới, trụ vô trong cái giới đó để mà đi thẳng về hư không đại định, hay là cái pháp của chúng ta có thể đi thẳng từ dục giới trở về trực tiếp vô hư không đại định, không cần qua sắc giới để vô sắc giới?
Tùy theo người, có nhiều người ở địa kiếp mà nó có đại nguyện rất nhiều, và bây giờ nó phải đi về trong sắc giới để nó học hỏi và nó tiến hóa. Mà con người hiện tại tu ở đây bây giờ được Thượng Đế ban bố dùng ý chí đi thẳng về hư không đại định để giải quyết tu dứt kiếp, ngộ dứt thời cho nó đúng lý. Đó là chúng ta sẽ đi thẳng về nơi đó. Thì sau này tất cả những cái gì chúng ta không có chấp nữa, và chúng ta không có để ý, nhưng mà muốn để ý là nó phải có. Thì nó dễ giải cho những người tu luyện và thăng hoa phần hồn dễ giải hơn, và không bị mê chấp và không bị lôi cuốn bởi những sự biến cảnh của bề trên. Từ đây lên trung thiên thế giới thiếu gì cảnh, biến chuyển hoài hoài. Nếu mà chúng ta theo hoài thì tu hoài không tiến, mà chúng ta đi trực thẳng lên thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái cảnh phân thân là quý hơn, và đi học những cái chuyện kêu một ưu ơ, bùa phép, mất thì giờ và không có thành đạt.
Cái thầy thế nào là hư không đại định? Hư không đại định cũng như là hư không đại định là đi tới cái chỗ kia một siêu không không gian và không thời gian, mà nó còn siêu hơn, chỉ bị phúc đợt. Để đi tới đó thì cái đạo tự nhiên mở và phải làm việc nhiều hơn các thứ.
Dạ thưa, tại sao có lúc thầy nói mình tu là đi về hư không đại định, có lúc thì thầy đã nói là về cảnh cũ có nhà cửa nguy hoa ngoạn mục?
Đúng như vậy, hư không đại định nó có nhà cửa chứ. Người thế gian nói là hư không đại định thấy nhẹ chứ. Chỗ đó là cái chỗ, cái nơi, cái nhà, cái cửa tốt đẹp lắm á. Mà mình không tới đó làm sao mình biết được.
Không, mình như vậy có lẽ cái ý của anh bạn nào hay là...
Là hư không đại định.
Bạn nào nói là hư không thì tức là không có nhà
không
cửa.
Có là nói hư không đại định, ta nói gì chỗ nhẹ, empty land, lấy người ta dịch cho empty land là phải dịch cái gì, phải hư không đại định hay cái gì? Nên nó biết bàn thanh nhẹ ý.
Cảm ơn thầy.
Còn hư không đại định là sao? Có khác với nhập đại định không?
Hư không đại định là đi đứng ngồi nằm, một việc gì xảy ra, trước cái này mình cũng thấy rõ ràng. Ai nhắc nhở mình không biết, thì đi hầm bóng cho nó bóng thiền giác trong hầm bóng cho nó bóng là hư không. Lúc nào trả lời cũng trong suốt, không lệ thuộc bởi hình ảnh nữa.
Xin thầy giải cho con ứng kiến sau đây. Con thiền mê đi đến một nơi kia nhỉ, to lớn biết tay, con niệm Phật tiếng ấy không dứt. Chợt xuất hiện một thanh niên mặc võ phục hiển xưa bảo con rồi, đi thẳng hư không đại định. Con nói theo, đi thẳng vào hư không đại định. Thì tiếng âm nhạc ấy tắt đi, mà thanh niên kia cũng biến mất. Con nói lần thứ hai, đi thẳng vào hư không đại định. Thì nghe một tiếng nổ long trời lở đất, rồi không gian xoay tích chung quanh con. Sau con nói câu đó lần thứ ba thì hồn con trở về bản thể, mà con thấy một đống trắng bay từ xa đến gần con một gang tay thì biến mất. Xin thầy cho con biết tại sao phải nói đi thẳng hư không đại định thì âm nhạc kia mới tắt?
Bởi vì đó là để thấy tần số từ trung thiên sắp xuống nó có âm nhạc, mà từ trung thiên sắp lên không còn âm nhạc nữa đó. Thì cái đó là cứ thấy rõ là luồng điển đi thăng hoa đi lên chứ không có đi xuống nữa. Cho nên phải hướng thượng, người ta kêu mình hướng thượng, hướng thẳng về hư không đại định.
thì tất cả đều ổn định trong cái giờ thiền.
Tại sao câu nói đó lần thứ hai thì nghe tiếng mẫu lớn và không gian suy tích?
Vì cái trượt ở trong mình có. Cái trượt mình có nó nổ ra thì mình thấy không gian xoay tích, mà chính mình đã xoay chứ không phải không gian xoay tích. Chính mình đã xoay là mình còn trượt.
Thanh niên mặc võ phục đó là ai?
Thanh niên mặc võ phục đó là cái của mình.
Đốm trắng là hồn.
Biến thể của cái bia.
Đốm trắng là hồn con hay thức của con?
Đốm trắng là hồn.
Con đang...
Nhưng mà chưa thành tựu.
Con đang đi vào cảnh giới nào?
Đang xuất ra từ trung thiên lên một chút thôi. Nhưng mà trung thiên nó nằm đâu? Có thể hai giới trực tiếp về trung thiên thì không có gì thắc mắc nữa. Còn mở thêm cảnh đẹp, như nãy giảng ở đó là trực tiếp từ trung thiên đi lên. Rồi còn này là nó mới mở ngay trung thiên chỗ chân tâm trước ngực. Nó mở ra như vậy đó. Rồi nó sẽ thấy cái vàm trời sáng lạ, sao đầy đủ, nhiên hậu sau này nó thật sự ra vô dễ dạy được.
Trong ta cũng là hư không, mà ngoài ta cũng hư không, chính ta cũng hư không mới là yên ổn. Dễ thiền. Bây giờ nhiên lý anh thấy sao rõ không? Hơi thở của anh đó đâu? Mà hơi thở của anh là một chuyện chưa bằng càng khôn vũ trụ hợp tác anh mới có được cái vũ đó. Đâu có phải eo hẹp trong này ăn tôi có hơi thở. Như ăn no tôi có hơi thở đi chung vô sạp tôi để lại tôi đâu có thở được. Phải liên kết cái hơi thở của cả không vũ trụ. Từ nhịp tim một cho nên cái định mạng mọi người đều có. Tới giờ mà trên kia ta rút sổ rồi mình phải đi. Có như vậy. Sự thật như vậy. Còn mình còn hơi thở là mình phải biết cái ơn. Mình đã hưởng cái hồng ân của trời đất. Rõ ràng. Mình phải hiểu cái đó để mà mình tiến. Còn mình không hiểu cái đó mình không có tiến. Mình còn nuôi cái sự tâm tối ác trực trong nội tâm. Làm sao mình tiến? Cái đó là phần thật. Chấp là phần thật. Mà hòa đồng là phần thật, phần nhẹ. Cho nên khi các bạn thiền rồi nó làm gì lộn xộn nữa. Ta là hư không, tư không là ta. Tất cả đều là hư không mà có cái gì đâu. Cái này mà nó không có cái không khí nó cũng không có tốt nữa. Đừng có nói cái tế bào của chúng ta. Cho nên càng tu càng hiểu càng thấy cái quyền di của trời đất đang bao vây chúng ta mà trong ta mà ra nữa. Mới thấy rõ tình yêu. Mới tự giải được. Thì chẳng có cái gì đáng động hết. Yeah. Cái đó là chánh pháp. Cho định nói tôi xuất hồn, tôi thấy cái này, thấy kia, thấy nọ là đạo, chưa có đạo được. Chính bản thể anh mà còn động, còn sân, còn ngực, còn chưa thông cảm nổi, làm sao biết đạo là cái gì? Cho nên nói xuất hồn mà đắc đạo, cái đó chưa có. Tôi trở về hào quang không động nữa, mới thấy rõ. Muôn loài vạn vật là mình là muôn loài vạn vật, lúc đó mới thấy nhẹ. Thì ở đâu cũng an toàn, lúc anh đi anh cũng an toàn. Đi mà với tất cả, ngồi cũng với tất cả, mà thiền cũng với tất cả. Chứ không phải là eo hẹp nữa, không còn sự eo hẹp xa đo nữa. Thì lúc đó, cái người đó nó không cần gì thế gian, nhưng mà nó có. Còn người kia nói, ôi chúng ta cứ tu như vậy rồi sau này như nọ, người này đợn kiến, người kia đợn kiến, nó vọng động, cái đó là chưa có được. Mình lấy cái hư không đo lường cái tâm trạng và bước tiến tu hành của mình. Còn nếu chúng ta không lấy cái hư không, thì chúng ta không thể đo nổi mức tiến của mình. Bây giờ chỉ nhớ hằng ngày tôi, trong tôi cũng không, mà ngoài tôi cũng không, chính tôi cũng không, mà tại sao người ta đụng chút tôi vậy? Cái đó thì chưa tiến. Tôi phải tu nữa, tôi phải giải nữa, trong đó nhiều cơ tạng. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục nhiều cơ tạng lắm, tôi phải giải nó. Và tôi phải có trách nhiệm giải. Thì cái giải đó nó phải từ từ theo giờ giấc tu hành của tôi. Tôi đâu muốn là được đâu.
Cho nên nhiều người muốn ghê lắm, bị lừa. Tao sư nói thôi, thầy cho con cái bùa để ổn định. Nhưng mà ông sư không phải là làm hại nó, ông sư để cho nó có niềm tin được cái bùa này. Và để cho nó về, nó tin với nó mà tu. Nhưng mà ngược lại, nó ý lại nó cái bùa, thì nó tự lừa lấy nó rồi. Nhưng cái bùa này ở trong mình tôi là không có thằng nào dám ra. Nhưng mà người ta ra vô ào ào nó đâu có thấy. Thấy chưa? Đó. Cho nên chính nó giải tỏa được rồi nó mới thấy người ta xâm chiếm tư tưởng nó bằng cách. Bằng cách xây dựng nó bằng cách nào. Còn nếu không, không bao giờ, không biết được cái hư không, thì cái tâm tư mê tín thấy rõ ràng, tâm tư mê tín ý lại mấy cái bùa rồi hư. Rồi sau này không thành công được tất cả ông sư. Đó. Mà rốt cuộc, tại sao họ ở thế gian họ lại làm vậy? Họ lại cho bùa, cho phép rồi này. Đó, đối với phần cảnh tướng. Cái phần hạ trí, bằng tướng, cảnh tướng, nó mới dùng cái đó. Còn cái người thượng trí ai dùng? Người không tu người ta có chứ dùng cái đó. Tôi chỉ qua một cái, chẳng qua là một sự ý lại mà thôi. Sao? Cho nên mình tu ở đây là thanh lập, thanh điển. Nó có hơi khó khăn. Nhưng mà có khó khăn gì bằng sự tương thiết của chúng ta. Tuổi tác chúng ta không có chờ đợi chúng ta phải làm. Cho kỳ được. Sửa mình để tiến. Không sửa mình không bao giờ tiến được. Bây giờ làm cái gì đi nữa trên lý thuyết tâm. Tinh trị, tinh tơ, nhân sự làm cái gì đi nữa cũng là cái người làm việc đó phải biết sửa mình. Thì từ câu ra mười câu. Thì bây giờ chúng ta đây ta nói việc tu đạo đức này kia cái nọ mà không chịu sửa mình làm sao có tốt. Phải sửa mình để tiến hóa. Phải sửa mình để hiểu với tất cả. Cái đó là quan trọng. Cho nên mỗi cái hành động gì mới đưa tới cho nên nhiều bạn chưa có thanh tịnh. Chấp nhận được, không sao. Nhưng mà một thời gian rồi bạn tu thanh tịnh, bạn thấy bạn sâu. Chỉ mong thấy mình sâu thôi. Tôi đã nói tôi tu tới ngày nay là tôi không thấy chỗ nào tôi xấu hết. Cái nào tôi cũng xấu, tôi phải lập mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút để tôi học thêm và tôi tiến hóa. Còn nếu mà tôi bỏ, tôi không bao giờ tôi tiến được. Tôi cho tôi lập xấu, tôi đại giác rồi tôi hết mức, tôi đâu có tiến. Thì tôi làm biến tôi đâu có tu. Thấy không? Những người thất bại là do cho tự đắc, tự cao cho mình là tốt và cho mình đắc pháp cho nên bị cái chỗ đó. Lập cái ngôi là được. Còn mỗi chúng ta đây không có bị cái đó. Mỗi chúng ta đây là học trò của tất cả. Con ruồi nó cũng có thể học tội mình nếu mình làm sai. Mình biết hành động nó. Mình biết cái tiền kiếp mình ở đâu. Có nhiều một cái di động chút xíu mà mình thanh tịnh rồi mình thấy tất cả mình chưa học được cái gì hết. Mình thấy còn sai nhiều lắm phải học gì. Cho nên một ngày một giờ các bạn được có cơ hội nghe được âm thanh của thế gian. Các bạn có con mắt dồn những sự di động của thế gian. Và các bạn có thể xuất phát những âm thanh để hòa giải như thế gian. Đó là một cơ hội cho các bạn học được tiến hóa. Mà thanh tịnh nữa, thanh tịnh chừng nào thì học nhiều chừng nấy, thanh tịnh chừng nào học nhiều. Học cho tới đến nỗi mình minh cảm tất cả đều là tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mình lập ngược lại nó là chân lý, không có gì hết. Thì mình mới dễ dãi với người ta được. Cho nên cái khóa đó nó hơi khó khăn. Mà khó khăn, vô vi nó không phải sách vở và bắt bạn niệm cái gì, nhưng mà bắt bạn tu rồi đến ngày mai bạn phải gặp những cái chuyện đó. Trong lúc này bạn có linh tính, tôi tu sáng tôi nghi việc đó, tôi có việc đó. Nhưng mà qua bữa sau tôi muốn nghi cái đó không có nữa. Là không phải là tôi mất đâu. Bởi vì cái phần hồn mà tiến hóa lên nắm được việc để làm và tiến hóa, học đạt được cái dũng rồi thì tự nhiên không có phục vụ nữa. Tự nhiên phục vụ là sợ yếu hèn, sợ sợ. Nó báo cáo chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà khi cái hồn chủ trị được rồi không, nó học cái dũng rồi nó không cần biết những cái gì xung quanh nó, nhưng mà nó chỉ biết nó
dạy nó để tiến thôi. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy rõ cái hồn và cái vía. Cái vía đó là nó gây cho các bạn nhiều chuyện ác trực, để những gì xấu đó, và gây ác cảm cho mọi giới là cái vía mà thôi. Cùng cái hồn khi mà đạt rồi thì cái vía không có bảo đảm thôi cả. Cho nên nhiều bạn bằng đạo tu nói, à tôi nghi bữa nay ông Tâm có tư không, nghi trúng, nhưng mà sau này muốn được cũng không có đúng. Cái hồn nó vững rồi, có đến không đến cũng không ăn quên. Thế hả? Tôi là hư không, thì tất cả những cái gì thanh cao là hư không hòa hợp thì tôi đâu có cần gì nữa mà đến không. Thấy chưa? Đi tới đó mới là lột rõ. Thì cái kia nó không có động loạn. Và cái hồn không có hành cái kia làm việc nhiều. Để cho nó trụ trì, nó theo nó tụ về chân lý. À, cho nên bản tánh mọi người các bạn đây là sẽ thấy lần lần thấy. Tôi nói trước có nhiều người năm sau nghe thấy. Rồi. Thấy không? Rồi có nhiều người tu 2-3 năm rồi. Nói tôi tu tới 3 năm rồi, tôi nói tôi được 6 năm rồi. Bây giờ tôi thấy tôi sợ. Tôi cũng buồn này kia kia nọ. Là họ đâu có tu gì tự nhiên. Cộng lại không có bao nhiêu giờ. Vì người mang tiếng tu và tiếng tu đó thôi. Chắc chắn nó như vậy. Mình kiểm điểm lên mình rồi mình cũng thấy. Tôi hứa hẹn. Tôi mới ngồi được. Vô ngồi thì nếu tôi muốn ngồi tới sáng. Rồi ngồi đâu được có 30 phút ngã xuống đây thôi để tôi mang. Có cái hứa hẹn không à? Tôi thấy có cái hứa hẹn không à? Chứ còn theo tôi ở trong kinh nghiệm, cơ hội tôi tu đó, cơ thể có mệt mỏi 2-3 tiếng đồng hồ nhào xuống nằm, cũng phải bắt niệm Phật. Tôi đi tiểu đi tiêu cũng bắt niệm Phật. Không bao giờ tôi sao nó ngưng. Nhưng người nó lười biến, mình biết cái bản tánh lười biến của mình hồi chưa tu. Bây giờ mình phải kèm cho nó hết, cho nó không khóc tuyệt miệng là nó ở trên này rồi. Thì luôn luôn tôi nói với các chuyện đó, bạn vẫn còn, vẫn niệm luôn luôn, vẫn sáng suốt ở trên đời. Mới nói được, mới suốt được, thấy chưa? À, thì phải qua cái hành trình niệm, thường niệm, rồi mới tự vô được niệm. À, cho nên các bạn phải cố gắng tu, bởi vì tế bào, ngũ tạng chúng ta nó nhiều việc lắm. Bởi hồi nào giờ mình làm chủ nhân ông, mình đem sự tâm tối cho nó, mình cho là sáng suốt. Bây giờ mình thức giác, mình thấy cái này sáng suốt hơn, mình nên truyền bá cho toàn thể cơ tạng của chúng ta đều thật nhất lọt như vậy. Khi mà niệm cho nó phải thông rồi đúng 12 giờ thì không đó mình nghe nó niệm đầy tờ hết rồi. Mình mới thức dậy, mình lại hạ tiếng cái đồng hồ. Mình cứ ý lại nó cái đồng hồ rồi mình làm sao mình tu. Rồi mình lấy cái niệm đó để mình thấy rõ là mình đã truyền khắp nơi. Đúng về là thấy nó niệm rõ hết. À, hồi tôi mới tu là vậy. Niệm đều hết tôi dậy là đúng 12 giờ không sao. Cũng là cái tập quán xây dựng mà thôi. Cho nên các bạn nhiều khi còn ý tới cái đồng hồ cũng chưa có được nữa. Sau này không có đồng hồ mà dậy là trúng thốc 12 giờ. À, cái đó nó mới hàng, cho nên phải cố tâm để sửa mình và luyện. Muốn làm một cái gì phải làm được tốt, làm cho trọn. Mà cái người ta đi đã đi trước và ta có kinh nghiệm như vậy, ta đã gặt hái được sự sáng suốt. Ta nói cho mình nghe, mình thử nghiên cứu thì nó đúng như vậy không? Có người, nhiều người cũng nghe niệm đâu 2-3 ngày bỏ, không có niệm nữa. Tôi biết nhiều lắm. Không có niệm. Nói bậy nói hơn là giỏi, cũng nói đạo mà nói bậy nói hơn không. Nhiều lắm. À, đây rồi, lần lần các bạn, nhiều người nó xa tôi thấy nó niệm Phật nhiều. Nhiều người nó xa, đất nước này nó đi chỗ khác, nó thấy nó cô lập. Nó thấy không còn ai thương nó nữa, bằng nó thương nó. Cho nên nó cố gắng, nó tu, nó niệm để nó đạt cái gì sáng suốt hơn những người, những cái chỗ, những người mà ở những cái chỗ nuôi nấng nó, khinh dị nó. Thì nó thấy nó làm sao, nó có cái sáng suốt để nó dọn mình tiến qua,
thì nó tu dễ hơn những người ở đây. Nó thấy nó tủi nhục, nó thấy nó đủ thứ, nó chỉ có niệm. Thì nó biết được cái pháp rồi. Mà người ta có khinh dễ mình này kia cái nợ mình giữ cái đó không? Là đủ rồi. Mình trả lại cho họ. Họ khinh mình là họ khinh họ. Họ ghét mình là họ ghét họ. Họ thương mình là họ thương họ. Mình dễ thôi, mình cứ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trả lại. Cho nên cái pháp đó tôi thấy hay lắm. Và dễ dẫn tiến lắm. Chính bản thân tôi. Tôi khổ lắm. Trong lúc tôi ở trong gia đình. Tôi ngồi không đi. Người này đi ra đi vô. Nó mua miếng thịt heo. Nó nói cái này nấu cái gì ngon ăn chứ. Ai mà dạy gì ăn trái cà. Nó không chặt mình nữa. Ha? Rồi nó mắc. Nó mua mắc đủ thứ. Nhưng mà chỉ có niệm Phật. Tôi lấy cái gì mà trả lại cho họ. Không lý mình người tu. Mình giữ người ta sao. Mình tu mình đi cãi người ta sao. Mình chỉ niệm Phật. Tôi trả lại. Tôi lăng lăng họ hiểu. Chính ngay trong gia đình này. Tôi niệm tôi đến nỗi mà nó nhảy cái đầu tôi. Cũng tôi niệm mà tôi niệm Phật không mà nó cũng dịch cái đầu. Dịch dữ vậy. Dịch cái niệm đều hết. Bởi vì cái gì nó xâm chiếm tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả rồi. Không có làm gì hơn hết. Mình người tu trong xây dựng. Mà cái đó là cái quyền duy cao cả nhất để xây dựng loài người. Đó là sáng suốt. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cái gì nó sẽ hiểu đến nó. Hơn là mình để tâm hiểu người ta. Nếu mình để tâm hiểu người ta, mình là thuộc loại động. Sân. Để nó hiểu nó. Thì lúc đó nó sẽ tới gần mình, thì mình mới chuyển hóa cho nó. Thấy không? Vì còn thanh rồi. Nó hiểu nó là nó có thanh à. Người nào mà hiểu lấy hành động sai lầm của mình và chấp nhận cái tội trạng của mình là mình trở về thanh. Nghĩa là. Còn người nào mà chưa hiểu lấy tội trạng mà giấu giếm đó, nó nặng ngoài, trở về với mình rồi nó mới thanh. Chưa chịu trở về với mình là nó vẫn trượt mãi mãi. Nặng. Nó lấy cái bóng tối để nó che đậy cái gì đó, làm sao nó tiến qua được.
Những người ông Châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì thì xin thầy cách nghĩa khi sự hư không như thế nào?
Tới không thì quý vị chắc hẳn ngủ có nằm trên bao rồi chưa? Thấy rõ nhiều khi mình đi đây đi đó. Còn nói về hư không, mình thanh nhẹ mới hòa với sự thanh nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình phải nhẹ, thì tâm thức mình mới đi lên đó được. Cho nên, ở đây, nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không có thích nói. Nhưng mà thực hành á, rồi quý vị sẽ thấy. Thế là chánh. Khi có bằng chứng quý vị, yếu được, nhắn được, thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. Nói thì dễ, làm thì có, và thực hành nó sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Để biết được mình mới biết được, biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Con hãy hình dung, nếu một vật đứt nghiêng trước mắt con sẽ thấy nó rõ rệt. Khi nó bắt đầu di động, con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn, hiện hiện, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có để kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên nhiều biên mật, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy, phải chăng vật có rồi thành không? Nói chuyện chữ này để con tạm hình dung Thượng Đế. Vì Thượng Đế ở trạng thái cực động, vật động đến một tốc độ kinh hồn, nên Ngài trở thành hư không văn lặng, cực thanh, cực tịnh đã còn. Cho nên, sắc bất nhị không, không bất nhị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc là vậy. Có mà không, không mà có. Trong cái không, nó có cái có. Trong cái có, nó có cái không. Vì vậy, con đừng ngộ nhận rằng hư không là một khối trống rỗng, chẳng có cái gì, chẳng có cảm giác gì, chẳng có trạng thái gì. Thế thì cái hư không đó có gì hay, đẹp, có gì quyến rũ để phải đạt tới đó đâu. Các con lầm to rồi. Thực sự hư không là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, đến mức độ nó trở nên cực thanh tịnh, không không như như, vô cùng tận. Do vậy, nó không rộng rãi mà bao gồm mọi thứ, mọi tình, mọi trạng thái từ trượt tới thanh, gồm cả địa ngục, trật gian, niết bàn, vân vân. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy, hư không mới là nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là thượng đế đã có. Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái trượt, thanh, ác, thiện, tối sáng, vân vân. Nếu hư không là chân lý tối thượng, thì hư không phải gồm hết những thứ đó chứ con. Cho nên nguyên lý vô cùng, tức chân lý tối thượng, cũng gọi là thượng đế và cũng là hư không đó. Thượng đế cũng có tên là đấng hư không. Thế nên ở ngôi của đấng hư không, cha hưởng vô cùng tận, cha nếm hết, hưởng hết, biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi cảnh sắc cùng một lúc. Và trạng thái động, mà tịnh cực tịnh này thật đẹp đẽ, thật trang lệ, thật tuyệt diệu, thật kỳ ảo, vô lượng vô biên, mà không một ngôn ngữ, không một bút mực nào nói lên hết được. Mọi diễn tả đều phải bất lực trước hư không, và nếu hư không diễn tả ra được, thì nó chẳng còn là chân lý bất khả tư nghĩ rồi. Những cái này thật cao siêu, các con ráng có một chút ý niệm về nó, vì chỉ khi con về ngôi cha chứng nghiệm nó, con mới thật hiểu nó mà thôi.
Đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó thì con. Mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mọi phần. Đại định giới thì tôi như tôi nói, đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì phiền phức hết. Không có cái gì. Luôn là đều thanh lọc hết rồi. Chứ chưa là đại định giới. Người mê, trong mê đó nó có tỉnh. Mà giàu mình ngủ gục mà người ta kêu mình cũng biết. Cái đó là trong mê có tỉnh. Và từ trong mê có tỉnh đó, mình luyện lên đó, mình mới đi tới toàn tỉnh táo được. Sau khi tỉnh táo rồi mới phân cách dơ ranh để tiến lên. Mà sau khi tiến được đó rồi thấy rõ, khi mà phần hồn mình tiến được rồi thì thấy cái bộ đầu nó cũng có hào quang như chư Phật khác vậy thôi. Thì lúc đó mới hòa hợp lên trên đại định giới mà để thi rất khác nữa.